36. Cuộc du hành trên vùng biển chưa được thám hiểm. Mặt trời vừa lặn sau những hàng cây và những cụm mây, ánh sáng vàng chói chiếu xuyên qua một cửa sổ của căn phòng lớn chứa đầy người đang lắng nghe âm nhạc từ một cây đàn 8 dây cùng với một cái trống cơm. Hầu như mọi người trong đám thính giả đó đều đang theo dõi âm nhạc với một sự thu hút hoàn toàn. Đặc biệt là một cô gái trong chiếc áo dài màu sáng đang ngồi như một pho tượng. Tay cô giữ đúng nhịp vì nó vỗ nhẹ theo nhịp điệu lên đùi mình. Đó là cử động duy nhất mà cô làm. Với cái đầu thẳng đứng và đôi mắt dán vào người đàn ông đang chơi đàn, cô quên hết mọi thứ khác xung quanh. Nhiều người trong đám thính giả đang giữ nhịp bằng bàn tay hoặc bằng đầu của họ. Tất cả đều ở trong trạng thái ngây ngất say mê, và thế giới của những cuộc chiến tranh, của những nhà chính trị, của những lo âu phiền muộn đều đã không còn tồn tại. Bên ngoài ánh sáng đang tàn dần và các bông hoa ánh lên màu sắc sặc sỡ chỉ trong vài phút trước khi biến mất trong màn đêm buông xuống. Chim chóc lúc này cũng im lặng, và một trong những con cú đang bắt đầu cất tiếng kêu. Ai đó đang la hét từ ngôi nhà bên kia đường, xuyên qua những hàng cây, có thể trông thấy một hay hai vì sao, và vừa đủ thấy một con thằn lằn trên bức tường trắng quanh giường khi nó bò len lén về phía một con côn trùng. Nhưng âm nhạc đã thu hút đám thính giả. Đó là loại nhạc trong sáng và huyền ảo, có một chiều sâu rất mực về cái đẹp và cảm xúc. Đột nhiên, cây đàn dừng tiếng và cái trống cơm kế tục. Nó phát âm với sự rõ ràng và chính xác, mà quả thật là hoàn toàn khó tưởng tượng nổi. Đôi bàn tay dịu dàng và nhanh lẹ một cách đáng ngạc nhiên khi chúng đánh vào hai mặt trống, mà âm thanh của nó phát ra còn nói nhiều hơn cả tiếng nói huyên thuyên loạn đả của con người nữa. Cái trống đó, nếu được yêu cầu, có thể gửi ra những thông điệp sôi nổi của sự mãnh liệt và sự nhấn mạnh. Nhưng giờ đây, nó đang nói thì thầm về nhiều thứ, và tâm trí cởi lên những lượng sóng âm thanh của nó. Khi tâm trí trên đường truy tìm khám phá, thì tưởng tượng là một điều nguy hiểm. Trí tưởng tượng không có chỗ trong sự thấu hiểu. Nó chắc chắn sẽ hủy phá sự thấu hiểu, cũng đồng như sự suy đoán hủy phá vậy. Suy đoán và tưởng tượng là kẻ thù của sự chú tâm. Nhưng tâm trí ý thức được điều này, và vì thế không có sự truy đuổi nào mà từ đó nó phải được nhắc nhở. Tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, tuy thế nó nhanh nhẹn làm sao. Nó đã đi đến những nơi tận cùng của quả đất và trở lại thậm chí trước khi nó khởi hành chuyến đi của nó nữa. Nó còn nhanh hơn cái nhanh nhất, và vậy mà nó có thể lại chậm, rất chậm đến độ không một chi tiết nào thoát khỏi nó. Âm nhạc, thính giả, con thằn lằn chỉ là một chuyển động thu gọn bên trong nó. Nó hoàn toàn tĩnh lặng, và bởi vì nó tĩnh lặng nên nó đơn độc. Sự tĩnh lặng của nó không phải là cái tĩnh lặng của sự chết, cũng không phải là một vật được kết lại bởi tư tưởng, một vật bị cưỡng buộc và được hình thành bởi sự ngạo mạn của con người. Nó là một vận hành siêu quá sự thẩm định của con người, một vận hành không thuộc về thời gian, không có đi và đến, nhưng vẫn có những chiều sâu chưa biết của sự sáng tạo. Ở độ tuổi gần 50 và khá phúng phính, Anh đã được du học ở nước ngoài. Và một cách kín đáo, quanh co, anh cho biết anh quen biết tất cả những nhân vật quan trọng. Anh kiếm sống bằng cách viết lách cho các tờ báo chuyên về những đề tài quan trọng và đi diễn thuyết khắp nước. Anh cũng có một nguồn thu nhập khác nào đó. Anh có vẻ đọc nhiều và quan tâm đến tôn giáo, như hầu hết mọi người khác. Anh nói thêm: tôi có một đạo sư của riêng tôi, và tôi đến với ngài thường xuyên chừng nào thì càng tốt chừng nấy. Nhưng tôi không phải là một trong số những người theo mù quáng. Vì đi du lịch hơi nhiều một chút, nên tôi đã gặp được nhiều đạo sư từ tận miền Bắc cho đến mút cực Nam của đất nước này. Vài vị rõ ràng là những đồ giả mạo với một mớ hiểu biết lõm bõm, kiến thức sách vở, được ngụy trang như là kinh nghiệm của riêng họ. Có những vị khác đã trải qua nhiều năm thiền định, đã thực hành nhiều loại yoga khác nhau, vân vân. Một số ít trong những vị này rất tiến triển, nhưng đại đa số họ thì cạn cờ cũng như bất kỳ đám chuyên gia nào khác. Họ biết về chủ đề hạn chế của họ và thỏa mãn với nó. Có những tu viện ẩn tu mà các đạo sư tâm linh của chúng thì có năng lực, khả năng, quả quyết và hoàn toàn độc đoán tự mãn với bản ngã được thăng hoa của riêng họ. Tôi kể với ông tất cả những điều này không phải để nói chuyện tầm phào, mà để chứng tỏ rằng tôi rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm chân lý và rằng tôi có khả năng nhận thức rõ. Tôi đã tham dự vài cuộc nói chuyện của ông khi thì giờ cho phép, và trong khi tôi còn phải viết lách để kiếm sống và không thể dâng hết tất cả thời giờ của tôi cho cuộc sống đạo, thì tôi vẫn hoàn toàn nghiêm túc đối với cuộc sống đạo đó. Xin mạn phép được hỏi, bạn đã gán cho từ nghiêm túc ý nghĩa gì? Tôi không đùa cợt với vấn đề tôn giáo, và tôi thật sự muốn sống đời sống đạo. Tôi để ra một giờ nào đó trong ngày để tham thiền, và tôi dành nhiều thì giờ chừng nào càng tốt chừng nấy cho việc thâm nhập vào đời sống nội tâm. Tôi rất nghiêm túc về việc đó. Hầu hết mọi người đều nghiêm túc về một cái gì đó, phải không? Họ nghiêm túc về những vấn đề của họ, về sự hoàn tất ham muốn của họ, về địa vị của họ trong xã hội, về dáng vẻ của họ, những trò tiêu khiển của họ, tiền bạc của họ và vân vân. Tại sao ông lại so sánh tôi với kẻ khác? Anh hỏi vẻ hơi bực mình. Tôi không đang xem thường sự nghiêm túc của bạn, nhưng mỗi người chúng ta đều nghiêm túc nơi nào có liên quan đến những điều thích thú đặc biệt của mình. Một người phù phiếm thì nghiêm túc trong sự tự đề cao mình. Người có quyền hành thì nghiêm túc về sự quan trọng và thế lực của họ. Nhưng tôi thì tỉnh táo trong các hoạt động của tôi và rất nhiệt thành trong sự cố gắng của mình để sống một đời sống đạo. Có phải tham muốn được điều gì đó dẫn tới sự nghiêm túc không? Nếu như thế thì trên thực tế mọi người đều nghiêm túc, từ nhà chính trị xảo quyệt cho đến vị thánh được tôn vinh. Đối tượng của tham muốn có thể là trần tục hay thánh thiện, nhưng mọi người đều nghiêm túc khi họ theo đuổi một cái gì đó, phải không? Chắc chắn là có sự khác biệt. Anh trả lời với một vẻ tức tối nào đó. Giữa sự nghiêm túc của nhà chính trị hay một người lo làm ra tiền và sự nghiêm túc của người mộ đạo, sự nghiêm túc của người sùng đạo có cái phẩm chất hoàn toàn khác hẳn. Phải thế không? Bạn muốn nói gì với từ người sùng đạo? Người tìm kiếm Thượng Đế, nhà ẩn sĩ đã từ bỏ thế gian để tìm Thượng Đế. Tôi có thể gọi người ấy là thật sự nghiêm túc. Sự nghiêm túc của những người khác, kể cả của nghệ sĩ và nhà cải cách, thì thuộc một loại hoàn toàn khác. Có phải người đang tìm kiếm Thượng Đế là người thật sự có tâm đạo không? Làm sao anh ta có thể tìm kiếm Thượng Đế nếu anh ta không biết được Ngài? Và nếu anh ta biết được đấng Thượng Đế mà anh ta tìm, thì cái anh ta biết chỉ là cái mà anh ta đã được bảo cho, hay chỉ là cái mà anh ta đã đọc? Nếu không thì nó dựa trên kinh nghiệm cá nhân của anh ta, mà kinh nghiệm đó dùng cũng bị uốn nắn bởi truyền thống và bởi tham muốn tìm kiếm sự an toàn của chính anh ta ở nơi một thế giới khác. Không phải ông đang có thái độ hơi quá logic một chút sao? Chắc chắn là ta phải thấu hiểu cho được cái cơ chế chuyên sáng tác chuyện quan đường của tâm trí trước khi có được sự chứng nghiệm cái siêu quá phạm vi đo lường của tâm trí. Cần phải có sự tự do giải thoát khỏi cái đã biết để cho cái chưa biết hiện thực. Không thể theo đuổi hoặc truy tìm cái chưa biết được. Cái người vốn luôn theo đuổi sự phóng hiện của chính tâm trí mình, ngay cả khi sự phóng hiện đó được gọi là Thượng Đế đi nữa, liệu người đó có nghiêm túc không? Nếu ông nói theo lối này, thì không có ai trong chúng tôi là nghiêm túc cả. Chúng ta nghiêm túc trong việc theo đuổi những gì làm vui lòng, thỏa mãn. Có gì sai lầm đối với điều đó chứ? Đó không phải là đúng hay sai, mà chỉ đơn giản là một vấn đề của sự kiện thật. Không phải điều này đang thật sự xảy ra nơi mỗi người chúng ta sao? Tôi chỉ có thể nói về chính mình, và tôi không nghĩ rằng tôi đang tìm kiếm Thượng Đế cho sự thỏa mãn của riêng tôi. Tôi đang tự mình từ khước nhiều thứ, mà điều đó không hẳn là một khoái lạc. Bạn tự từ khước những thứ nào đó để được một thỏa mãn tuyệt vời hơn, phải không? Nhưng tìm kiếm Thượng Đế không phải là vấn đề thỏa mãn. Anh ta cứ khăng khăng nhất mực. Ta có thể thấy được sự ngu xuẩn trong việc theo đuổi những sự vật trần tục, hoặc ta có thể bị thất vọng trong sự cố gắng thành đạt chúng, hoặc ta có thể bị phiền toái khó chịu bởi nỗi đớn đau và xung đột vốn có trong một sự thành công như thế. Và vì thế, tâm trí ta quay sang những cái có tính chất trần tục khác, chẳng hạn sự theo đuổi một niềm vui hay một hạnh phúc được gọi là Thượng Đế. Trong chính tiến trình tự từ khước đã có sự thỏa mãn của tâm trí rồi. Rốt lại, bạn đang tìm kiếm một hình thức nào đó của sự thường tồn, phải không? Tất cả chúng tôi đều tìm kiếm, đó là bản tánh của con người. Như vậy, bạn không đang tìm kiếm Thượng Đế hay cái chưa biết, cái ở bên trên và siêu quá cái vô thường, siêu quá sự xung đột và khổ đau. Cái mà bạn thật sự đang tìm kiếm là trạng thái thường tồn của sự thỏa mãn, không bị quấy nhiễu. Diễn đạt điều đó một cách trần trụi như vậy thì nghe có vẻ kinh khủng quá. Nhưng đó là sự kiện có thật, phải không? Chính với hy vọng đạt được sự thỏa mãn hoàn toàn mà chúng ta đi từ đạo sư này đến đạo sư khác, từ tôn giáo này đến tôn giáo khác, từ hệ thống này đến hệ thống khác. Về việc đó thì chúng ta rất nghiêm túc. Chịu thua vậy? Anh nói mà không có sự tin tưởng gì cả. Thưa bạn, đây không phải là vấn đề nhân nhượng hay đồng ý trên ngôn từ. Thực kiện rõ ràng là chúng ta hoàn toàn nghiêm túc trong việc tìm kiếm sự hài lòng thỏa mãn sâu xa. Cho dù sự tìm kiếm có thể thay đổi cách thức thành đạt bao nhiêu đi nữa cũng vậy. Bạn có thể tự kỷ luật mình để đạt được quyền lực và địa vị trong thế gian này. Ngược lại, tôi có thể thực hành một cách khắt khe những phương pháp nào đó với hy vọng đạt thành cái được gọi là một trạng thái tâm linh. Nhưng động cơ trong mỗi trường hợp đều giống nhau ở bản chất. Sự theo đuổi này có lẽ không tai hại về mặt xã hội như sự theo đuổi kia, nhưng cả hai chúng ta đều đang tìm kiếm sự thỏa mãn, sự tiếp nối của cái trung tâm đó. Cái trung tâm luôn khao khát thành công, khao khát được là hay trở nên là một cái gì đó. Tôi có thật sự đang tìm kiếm để được là một cái gì không? Không phải thế sao? Tôi không quan tâm về việc được nổi tiếng như là một văn sĩ, nhưng tôi thật có muốn viết ra những ý tưởng hay những nguyên lý mà sẽ được chấp nhận bởi các nhân vật quan trọng. Không phải bạn đang đồng hóa mình với những ý tưởng đó sao? Tôi cho là có. Ta có khuynh hướng, dù cho ta là thế nào đi nữa, sử dụng những ý tưởng như là một phương tiện để nổi tiếng. Đúng thế, thưa bạn. Nếu chúng ta có thể suy nghĩ đơn giản và trực tiếp về điều đó, thì tình huống sẽ được soi sáng. Hầu hết chúng ta quan tâm, cả bên trong lẫn bên ngoài, đến sự tiến triển của riêng mình, nhưng nhận thức được các thực kiện về chính mình như chúng là, chứ không phải như ta muốn chúng là, thì rất gây go, gian khổ. Nó đòi hỏi một nhận thức không bị thành kiến, không có ký ức nhận diện đúng và sai. Chắc hẳn là ông không cực lực lên án tham vọng, phải không? Nghiên cứu cái đang là thì không phải là lên án hay biện minh. Sự tự hoàn thành trong bất cứ hình thức nào đều hiển nhiên là làm cho tiếp tục mãi cái trung tâm đang cố gắng để được là hay trở nên là một cái gì đó này. Bạn có thể muốn trở nên nổi tiếng bằng việc viết lách của mình, và tôi có thể muốn đạt được cái mà tôi gọi là thượng đế hay thực tại, vốn có những lợi lộc hữu thức hay vô thức của riêng nó. Sự theo đuổi của bạn được gọi là trần tục, còn sự theo đuổi của tôi thì được gọi là tín ngưỡng hay tâm linh. Nhưng ngoài những nhãn hiệu ra, thì có quá nhiều khác biệt giữa chúng với nhau không? Mục tiêu của tham muốn thì có thể khác biệt, nhưng động cơ tiềm tàng thì vẫn như nhau mà thôi. Tham vọng muốn hoàn thành hay trở thành là một cái gì đó luôn luôn chứa bên trong nó mầm mống của sự thất chí, sợ hãi và buồn đau. Cái hoạt động dị ngã này chính là bản chất của tính ích kỷ, phải không? Trời ơi, ông đang tước sạch khỏi tôi hết thảy mọi thứ. Những hành động hảo quyền của tôi, tham muốn được nổi danh của tôi, ngay cả khuynh hướng muốn truyền bá những ý tưởng có giá trị nào đó của tôi nữa. Tôi sẽ làm được gì chứ khi tất cả những điều này đều tan biến hết? Câu hỏi của bạn biểu lộ rằng không có gì tan biến cả, phải không? Về mặt nội tại, không ai có thể lấy được những gì bạn không muốn bỏ. Bạn sẽ tiếp tục bước trên đường đi đến danh vọng, vốn là con đường của đau khổ, thất chí, âu sầu, sợ hãi. Đôi lúc, tôi thật tình muốn thải bỏ toàn bộ những sự việc thối nát đó, nhưng sức lôi kéo thì quá mạnh mẽ. Giọng nói của anh đã trở nên băng khoăn và tha thiết nhiệt thành. Cái gì sẽ làm cho tôi dừng lại, không theo con đường đó nữa? Bạn có đang hỏi câu hỏi này một cách nghiêm túc không? Tôi nghĩ là có, vì đau khổ, phải không? Tôi cho là thế. Đau khổ có phải là phương cách để thông hiểu không? Hay đau khổ chỉ hiện hữu bởi vì không có sự thông hiểu? Nếu bạn xem xét kỹ lưỡng toàn bộ sự thúc giục muốn trở nên là một cái gì đó và xem xét kỹ con đường thành đạt, không phải chỉ có tính cách trí thức mà là một cách thâm sâu, thì sự thông minh, sự thấu hiểu có thể hình thành và phá hủy nguồn gốc của đau khổ. Nhưng đau khổ không đem lại sự thông hiểu. Điều đó là thế nào thưa ông? Đau khổ là kết quả của một cú sốc nhất thời. Đó là sự làm náo động cái tâm trí đã ổn định, cái tâm trí đã chấp nhận cuộc sống lề thói. Một cái gì đó xảy ra, một cái chết, mất một việc làm, sự tra vấn về một đức tin được ấp ủ nuôi dưỡng, và tâm trí bị phiền nhiễu quấy rầy. Nhưng một tâm trí bị quấy rầy sẽ làm gì? Nó tìm cách để được không bị phiền rầy trở lại. Nó tìm chỗ trú ẩn trong một tin tưởng khác, trong một việc làm bảo đảm hơn, trong một tương giao mới. Rồi một lần nữa, sóng gió của cuộc đời lại đến và làm tan vỡ những cái che chở bảo vệ của nó. Nhưng tâm trí sẽ sớm tìm được những cái bảo vệ phòng ngự khác nữa. Và nó cứ tiếp diễn như thế mãi. Đây không phải là đường lối của sự thông minh, phải không? Vậy thì, cái gì là đường lối của sự thông minh? Tại sao bạn lại hỏi người khác? Không phải bạn cần phải khám phá cho chính mình sao? Nếu như tôi đưa cho bạn một giải đáp, thì bạn có thể hoặc là bác bỏ hoặc là chấp nhận nó. Mà điều đó lại có thể sẽ ngăn trở sự thông minh, sự thông đạt thấu hiểu. Tôi thấy được những gì ông nói về đau khổ là hoàn toàn đúng. Điều đó đúng là những gì tất cả chúng tôi đều làm. Nhưng làm thế nào ta có thể thoát ra khỏi cái bẫy rập này được chứ? Không có hình thức nào của sự cưỡng ép bên ngoài hoặc bên trong sẽ giúp ích gì được, phải không? Tất cả mọi cưỡng ép, dù tinh vi thế mấy đi nữa, cũng đều là kết quả của sự ngu dốt vô minh. Chúng được sanh ra từ tham muốn được phần thưởng hay từ sự sợ hãi hình phạt. Thấu hiểu được toàn bộ tính chất của bẫy rập là giải thoát khỏi nó. Không một người nào, không một hệ thống nào, không một tin tưởng nào có thể giải thoát cho bạn được. Chân lý của điều này là yếu tố giải phóng duy nhất. Nhưng bạn phải thấy được chân lý đó cho chính mình, chứ không chỉ bị thuyết phục mà thôi. Bạn phải thực hiện hành trình trên một vùng biển cả không có vẽ trong bản đồ.